là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận tăng cường tiêm phòng vaccine mũi 4 cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phản ánh thực trạng bạo lực gia đình ở các địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 8, tức 13, 14 tháng 7 năm Nhâm Dần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên tổ chức lễ hội Đỉnh Làng Dọc năm 2022. Dự lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Làng Dọc có tên cổ là Bản Guộc hay Bản Lọc, nghĩa tiếng Tây là Bản Rừng Rậm. Đình Làng Dọc được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, đời vua Khải Định, Triều Nguyễn và được vua ban sắc phong. Đình Làng Dọc ngoài thờ thần linh, thờ thành hoàng làng còn thờ ông tổ họ Phạm và 6 dòng họ khác có công khai khẩn ra vùng đất này từ thế kỷ 18. Vì thế, lễ hội Đình Làng Dọc không chỉ mang đậm màu sắc tâm linh mà còn mang những giá trị văn hóa lịch sử, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Lễ hội cũng là dịp để tưởng nhớ đến tổ tiên, ông cha đã có công khai khẩn ra mảnh đất này. Trong các năm 2009 và 2019, Đình Làng Dọc đã hai lần được trùng tu tôn tạo. Đến nay ngôi đình đã trở nên khang trang bề thế. Lễ hội Đình Làng Dọc được tổ chức hai kỳ trong năm vào mùng 3, mùng 4 tháng Giêng âm lịch, gọi là lễ Hạ Điền, và 13, 14 tháng 7 âm lịch, lễ hội Cầu Thần Nông. Lễ hội Đình Làng Dọc mang đậm sắc thái văn hóa của dân tộc Kinh và người Tây cổ. Bên cạnh đó, phần hội cũng được tổ chức rất đa dạng phong phú với các môn thể thao như bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co. Ngoài ra còn có hội chơi đu, hội còn, hội yến, hát đối. Lễ hội Đình Làng Dọc năm 2022 là sự kiện quan trọng nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị di tích lịch sử văn hóa, thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển ngành du lịch cả nước nói chung và của huyện Trấn Yên nói riêng trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây cũng là địa điểm du lịch tâm linh để du khách đến tham quan mỗi khi đặt chân đến mảnh đất chiến khu cách mạng Việt Hồng và các di tích lịch sử cấp quốc gia như nhà ông Trần Đình Khánh, gốc vải Đình Trung, hang Rơi và điểm du lịch cộng đồng Bản Vân. Lễ hội là một trong những hoạt động hưởng ứng lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022 của huyện Trấn Yên.
Tại nhà văn hóa thôn Khéo Lẹn, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cũng vừa diễn ra ngày hội Pai Tái, có nghĩa là đi Tết nhà ngoại. Đây là lần đầu tiên huyện Lục Yên tổ chức ngày hội này. Pai Tái có nghĩa là đi Tết nhà ngoại. Theo phong tục truyền thống, người Tày nùng quan niệm rằng những người phụ nữ sau khi đi lấy chồng, quanh năm phải cùng chồng con lo toan việc làm ăn ở nhà chồng. Chính vì vậy, cứ đến ngày mùng 1 tháng Giêng và ngày rằm tháng 7 hàng năm là dịp để người phụ nữ cùng chồng con sắm lễ vật trở về nhà bố mẹ đẻ, tự tay được chăm sóc cho cha mẹ của mình. Đây cũng là dịp để chàng rể thể hiện tấm lòng biết ơn cha mẹ vợ đã có công sinh thành nuôi dưỡng, chăm sóc con gái đến khi trưởng thành để mình được kết duyên thành vợ chồng. Vì vậy, cứ đến ngày 14, 15 tháng 7 âm lịch, các gia đình dân tộc Tày nùng trên địa bàn huyện Lục Yên lại tạm gác mọi công việc đồng áng để chuẩn bị ăn Tết rằm tháng 7. Mọi người trong gia đình quây quần làm bánh chuối, thịt vịt để cúng tổ tiên, chuẩn bị đồ lễ để đi Tết nhà ngoại. Người con gái về nhà mình thường mang theo vịt, bánh chuối, rượu để biếu bố mẹ, anh em họ hàng và mang theo chút bánh kẹo làm quà cho trẻ con. Trong ngày hội Pai Tái còn diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác, thi gói bánh, thi đan sỏng đựng, đồ lễ Pai Tái, thi đánh quay và yến cùng nhiều trò chơi dân gian khác như đẩy gậy, kéo co, ném con, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt. Cùng với đó, du khách đến với ngày hội còn được tham quan mua sắm tại gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đến với Lâm Thượng, vùng đất cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và kỳ vĩ tạo nên bởi địa hình núi đá vôi, người dân còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, leo núi, khám phá hang động, tắm suối mát, thưởng thức các đặc sản ẩm thực nổi tiếng như vịt bầu, cá bỗng. Việc tổ chức ngày hội Pai Tái nhằm khơi dậy giữ gìn giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc Tày, Nùng, của vùng đất Ngọc Lục Yên, đồng thời giáo dục con người vì lòng biết ơn hiếu nghĩa với cha mẹ, tinh thần đoàn kết dân tộc, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia, đóng góp các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại cộng đồng.
Nhằm phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tháng 8 năm 2022, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã trao tặng 3.000 móc khóa an ninh cho người dân các xã thị trấn trên địa bàn. Trên mỗi móc khóa an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông có in số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, thông tin về trật tự an toàn giao thông của công an huyện, đội cảnh sát giao thông trật tự để người dân dễ dàng liên lạc khi cần thiết. 3.000 móc khóa an ninh sẽ là kênh thông tin quan trọng, kịp thời để công an huyện giải quyết những vụ việc về an ninh trật tự phát sinh tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vừa tiến hành phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho một bệnh nhân 100 tuổi ở thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. Bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán gãy liên mấu chuyển xương đùi phải. Các y bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật đã diễn ra hết sức thành công, hiện sức khỏe của bệnh nhân đang ổn định. Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất được tiến hành phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ từ trước tới nay.
Quý vị vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA.5 của virus SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào địa bàn Việt Nam, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại. Việc tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 để duy trì bền vững hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 là rất cần thiết. Chính vì vậy, cũng như các địa phương trong cả nước, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tăng cường công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 nhắc lại mũi 3 và mũi 4 cho người dân, phản ánh của phóng viên chương trình. Những ngày qua, đồng loạt các địa phương trong tỉnh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người dân trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng COVID-19, hầu hết người dân trên địa bàn xã Cát Thịnh đã chủ động đến các điểm tiêm để tiêm vaccine mũi 4 cho bản thân. Chị Hoàng Thị Nhung, thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Với những thông tin mà chúng tôi được nắm bắt là hiện nay với cái biến chủng mới của COVID-19 thì nó không chỉ là ở các cái nước khác mà nó đã đến với Việt Nam mình rồi. Thì về tâm lý là chúng tôi cảm thấy rất là lo lắng bởi vì là mới chỉ được dừng lại ở việc tiêm mũi 3 thôi. Thế nhưng hiện đến ngày hôm nay đã được tiêm thêm, tăng cường thêm mũi 4 thì chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm. Bởi vì là mình có rất là nhiều người mình phải tiếp xúc nữa. Cái việc mà được tiêm với cái mũi 4 như thế này thì không chỉ an toàn cho mình mà còn an toàn cho tất cả mọi người.
Anh Vừa A Chơ, thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói. Khi được cán bộ thông báo đi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4, tôi rất phấn khởi. Để kịp giờ tiêm, từ trưa tôi đã vượt gần 10 km để ra Ủy ban nhân dân xã đăng ký tiêm. Nhờ sự quan tâm của nhà nước nên trong những đợt dịch vừa qua tôi không bị mắc COVID-19. Tôi thấy những người bị COVID-19 triệu chứng cũng nhẹ thôi, nhưng không phải ai cũng đi viện cả. Thế nên ai cũng đi tiêm đầy đủ để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Theo kế hoạch, trạm y tế xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn sẽ tổ chức tiêm cho khoảng 400 người. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch, mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như vaccine đã được chuẩn bị chú đáo. Nhằm ổn định an ninh trật tự và an toàn giao thông tại điểm tiêm, các lực lượng an ninh, ban ngành đoàn thể cũng được huy động để phục vụ tiêm chủng diễn ra thuận lợi. Bác sĩ Vũ Ngọc Đại, trưởng trạm y tế xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Được sự quan tâm của chỉ đạo của trung tâm tiếp huyện và ủy ban xã, chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch chi tiết cụ thể, phân công từng người một trong cái ban chỉ đạo thực hiện và cùng nhau chung sức vào để thực hiện cái công tác tiêm chủng để theo đúng cái quy trình và theo cái quy định của ngành y tế.
Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các địa phương không chỉ đẩy mạnh tiêm chủng tập trung mà nhiều trường hợp khó khăn khi di chuyển cũng được tạo điều kiện đăng ký tiêm tại nhà. Xã Đồng Khê là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 cao nhất tại huyện Văn Chấn. Đến thời điểm này, việc tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi cơ bản tại xã đạt khoảng 99%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cũng đạt trên 90% đối tượng tiêm chủng. Thực hiện chỉ đạo chung, xã Đồng Khê đang dồn toàn lực thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 4. Với quan điểm không để ai vì hoàn cảnh mà không được tiêm phòng đầy đủ, xã Cát Thịnh đã thành lập các đội tiêm chủng lưu động gồm lãnh đạo xã, nhân viên y tế, công an, trưởng thôn, hội phụ nữ để rà soát, vận động và trực tiếp đến tiêm chủng tại nhà cho các đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền không có khả năng đến tiêm chủng tập trung. Ông Lê Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Được sự quan tâm của nhà nước thì lượng vaccine đã cấp về xã là đảm bảo theo cái rà soát của các thôn chuyển lên. Và trên cơ sở đó thì đến thời điểm này thì bà con dân trên địa bàn xã đã tiêm mũi thứ tư, đạt được gần 90% so với cả cái tỷ lệ người dân trên địa bàn xã. Trong thời gian dịch bệnh bùng phát ở trên địa bàn xã không có một ca tử vong nào xảy ra và bà con dân thì rất yên tâm và tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện rất tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, đại dịch COVID-19 toàn cầu đến nay tuy cơ bản được kiểm soát, song tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. virus SARS-CoV-2 vẫn liên tục biến đổi với các biến chủng mới có độ lây lan nhanh hơn. Khó xác định, các biến thể mới này có thể gây ra thiệt hại nặng nề hơn, mức độ tăng nặng cũng như tử vong. Trước tình hình đó, tiêm phòng vaccine vẫn được coi là một trong những vũ khí chiến lược và hiệu quả và quan trọng hàng đầu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và cộng đồng. Tuy nhiên, kháng thể bảo vệ của vaccine phòng chống COVID-19 hiện nay giảm theo thời gian. Vì vậy, ở nước ta, hiện nay việc tiêm các mũi vaccine nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 là hết sức cần thiết. Nếu có mắc thì nguy cơ bệnh nặng tử vong sẽ giảm thiểu, đặc biệt là trong bối cảnh xuất hiện các biến chủng mới. Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận người dân đang xuất hiện tâm lý chủ quan, chưa nhận thức được tác dụng của việc tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại, nên các ngành chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tiêm liều vaccine cơ bản phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên với tỷ lệ đạt 99%. Tỷ lệ đã tiêm nhắc lại lần 1 mũi 3 đạt hơn 87%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm nhắc lại lần 2 mũi 4 mới đạt 24,2%. Đối với nhóm trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, có 98% số đối tượng đã tiêm đủ liều cơ bản, trong đó gần 24% đã được tiêm liều nhắc lại. Với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã triển khai tiêm gần 73% số trẻ và còn có hơn 36% trẻ hoàn thành tiêm liều cơ bản. Đó là kết quả đáng khích lệ trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện tình trạng người dân mắc COVID-19 lần 2 do kháng thể trong cơ thể đã không còn. Mặc dù tình hình không còn nghiêm trọng như trước, nhưng hậu COVID-19 vẫn để lại những hậu quả nặng nề. Vì vậy, tiêm vaccine là một trong những cách để bảo vệ cơ thể, bảo vệ người thân trước những nguy cơ mắc COVID-19 và chủ động tránh được những vấn đề về sức khỏe. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chỉ tính riêng năm 2021, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra gần 100 vụ bạo lực gia đình, trong đó bạo lực về thân thể chiếm gần 50%, còn lại là bạo lực tinh thần, kinh tế và tình dục. Đáng nói là có tới trên 70% nạn nhân trong số các vụ bạo lực gia đình chính là phụ nữ. Hậu quả phía sau mỗi vụ bạo hành không chỉ là nỗi ám ảnh đối với các nạn nhân mà còn gây xói mòn các giá trị đạo đức, làm giảm sự bền vững trong quan hệ hôn nhân gia đình. Thực tế đó đòi hỏi phải có một hàng rào vững chắc để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng bạo lực trong mỗi gia đình. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự với nhan đề Khi mái ấm trở thành giông bão.
Gần 23 giờ đêm, tiếng xe cứu thương gấp gáp phá tan không gian tĩnh lặng. Chị T ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nhanh chóng được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu trong tình trạng sốc, mất máu với nhiều vết chém trên cơ thể. Hung thủ ra tay tàn ác với chị không ai khác mà chính là người chồng, vẫn đầu ấp má kề trong suốt 7 năm chung sống. Sau khi được các bác sĩ tích cực cứu chữa, chị T đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt chị T xanh xao bệch bạc. Những vết thương chưa lành ở cổ, vai và lưng được băng bó kín mít. Nhắc đến buổi tối kinh hoàng hôm đó, chị T chỉ biết chảy nước mắt trong xót xa tột cùng. Giọng chị yếu ớt.
Nói chung là mâu thuẫn vợ chồng thì nó không thể tránh được. Đời qua tiếng lại nhưng rất là nhẹ nhàng, nó không có gì cả. Nên là chị cũng không ngờ là anh ấy hành hung như thế.
Đã từng lỡ một lần đò và có một con riêng, chị T quyết định lấy anh Hát, những mong được yêu thương, chở che. Nhưng chớ trêu thay, hạnh phúc ngắn chẳng tẩy gang, những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình cứ thế nảy sinh. Đỉnh điểm của mâu thuẫn chính là vụ việc đáng tiếc xảy ra vào đêm 28 tháng 7 vừa qua. Do không kiềm chế được bản thân, nên chồng chị đã dùng hung khí tấn công, chém nhiều nhát khiến chị T chấn thương nặng. Thế nhưng người phụ nữ ấy chỉ nghĩ đến hai đứa con thơ dại và vẫn có mong ước nhỏ nhoi, dù biết gương vỡ chẳng thể lành, vừa khóc, chị T vừa nói.
Chị nghĩ là vợ chồng chị còn các con, nên chị chỉ mong muốn là vợ chồng chị này cùng nhau để chăm sóc các con.
Nói đến nạn nhân của bạo lực gia đình, không thể không nhắc tới chị M ở xã Huy Mông, huyện Trấn Yên, một trong những người phụ nữ từng bị chồng bạo hành dã man. Cho đến hôm nay, người phụ nữ trẻ gầy gò, mỏng manh với đôi mắt đượm buồn ấy vẫn chưa hết ám ảnh và bàng hoàng khi nhớ lại những tháng ngày chìm trong đau đớn, sợ hãi và tủi nhục. Năm 2007, chị M kết hôn. Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau đó, chị liên tục phải trải qua những cơn thịnh nộ vô cớ, những pha thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của chồng. Do bản tính ham chơi, chồng chị thường xuyên về khuya, uống rượu say xỉn, rồi hạch sách. Đỉnh điểm là trận đánh dã man khiến chị ngất ngay trong chuồng gà. Chị Mờ đau đớn kể lại.
Đánh em có lẽ em không chạy được bởi vì nó chỉ có một lối thoát, không có chỗ nào để ra cả. Xung quanh là lưới B40 rất là cao nên đánh em ngất luôn ở trong chuồng gà.
Không dừng lại ở những chửi bới, xúc phạm, đánh đập, điều khiến chị dày vò về tinh thần và cảm thấy tủi nhục nhất đó chính là chồng chị có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ bị nhiễm HIV. Khi phát hiện sự việc, tâm trạng chị như sụp đổ hoàn toàn và chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Nước mắt trực trào, chị Mở kể.
Tôi em khóc suốt 3 tháng trời luôn. Thôi mà em chỉ muốn lúc đấy tưởng tượng là mình chỉ muốn chết thôi.
Nhắc tới chồng mình, những giọt nước mắt mặn chát lại lăn dài trên khuôn mặt sạm đi vì những năm tháng tủi cực, đớn đau cả về thể xác và tinh thần của chị Hát ở xã Minh An, huyện Văn Chấn. Chấp nhận thiệt thòi, yêu và lấy một người chồng đã từng có một đời vợ, nhưng lúc nào chị cũng cố gắng làm tròn bổn phận. Thế nhưng do bản tính cục cằn hay ghen tuông, nên chồng chị thường xuyên chửi bới xúc phạm chị vô cớ. Những trận cãi vã nảy lửa và những cái tát, cú đạp trút lên thân thể chị không xót thương. Quá sức chịu đựng, chị Hát đành phải lánh nạn ở nhà những người thân. Chị sợ phải trở về trong chính ngôi nhà của mình. Khi chúng tôi gợi lại về những lần bị bạo hành, người phụ nữ đã trải qua sự tủi nhục, đau khổ của cuộc đời, chỉ rơi nước mắt.
Lúc vợ chồng cãi chửi nhau thì đúng thật, tôi vô cùng chán lắm. Lúc chân tay nó bủn rủn hết ra, xong là đầu óc nó cứ uất ức lên.
Chị M, chị T hay chị H chỉ là 3 trong số hàng trăm phụ nữ trên khắp cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đang hàng ngày phải sống trong bạo lực gia đình. Nghiêm trọng hơn, còn có những vụ việc dẫn đến thương tích và cả những cái chết thương tâm. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bởi trên thực tế vẫn còn tình trạng nạn nhân bị bạo lực cả về thể xác, tinh thần, kinh tế và tình dục, nhưng không dám lên tiếng hoặc không yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Theo kết quả điều tra quốc gia năm 2021, có tới 90,4% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác hoặc tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ. Nói về nguyên nhân của tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho rằng
người ta ngại nói, ít chia sẻ. Thế và nó dường như nó còn là cái đà tảng băng chìm trong cái việc mà chúng ta phát hiện và chúng ta đưa ra những cái sự vụ việc.
Mặc dù hiện nay các cấp các ngành địa phương đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với một số phong trào hoạt động cụ thể như xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình toàn mỹ, gia đình văn hóa nhằm ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình. Tuy nhiên trên thực tế, những buổi chia sẻ tuyên truyền chỉ dành cho số đông phụ nữ, trong khi đối tượng chính gây ra tình trạng bạo hành là nam giới thì lại chưa được truyền thông đúng mức. Bà Thúy cũng cho biết thêm.
Cái rào cản lớn nhất trong cái công tác phòng chống bạo lực gia đình đó là cái việc làm thế nào thay đổi được cái quan điểm, cái nhận thức từ cấp ủy, chính quyền, các ngành cho đến người dân. Và phải thấy rõ được là cái bạo lực gia đình này nó tác động không nhỏ và thậm chí nó làm thụt lùi cả cái sự phát triển của xã hội, của cộng đồng.
Trong tổng số gần 100 vụ bạo lực gia đình được phát hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì có 4 vụ nghiêm trọng phải xử lý hình sự, gần 40 vụ khác bị xử phạt hành chính. Mặc dù từ đầu năm 2022 đến nay, số vụ bạo lực gia đình vẫn chưa được thống kê đầy đủ, nhưng điều đó cho thấy vấn nạn bạo lực gia đình vẫn đang diễn ra đáng báo động. Khi cả xã hội đã và đang lên án vấn nạn bạo lực gia đình, thì chính những người phụ nữ, những nạn nhân của các vụ bạo hành, hãy đứng lên hành động, tự mình gỡ một phần nút thắt đang siết chặt lên cuộc đời mỗi người để mở ra một tương lai mới, tươi sáng hơn, vì một Yên Bái hạnh phúc hơn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nằm dưới chân núi thuộc bản Tát, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, có một mô hình nuôi cá tầm thương phẩm của chàng trai trẻ người Dao Đặng Văn Chính. anh cũng là người đầu tiên đưa công nghệ mới này về với Nà Hầu, một xã vùng cao, vùng sâu vùng xa của huyện Yên, nơi có 99% là đồng bào dân tộc Mông cùng sinh sống. Mô hình của anh Chính không chỉ tạo công việc làm cho bà con địa phương mà còn giúp bà con đổi mới tư duy trong phát triển sản xuất nông nghiệp và biết cách làm du lịch cộng đồng. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chàng trai nghề dao qua phóng sự sau.
Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, cũng như các bạn cùng trang lứa, từ nhỏ anh Đặng Văn Chính đã phải theo cha mẹ lên nương làm rẫy. Đến năm lên 10 tuổi, anh Chính mới được đi học. Nhớ về những khó khăn thuở ấy, anh Chính xúc động nói:
"Thì từ nhỏ chỉ biết là theo cha mẹ đi làm nương làm rẫy thôi. Mãi đến năm 10 tuổi mới được đi học. Tôi cũng vượt qua được những cái năm tháng khó khăn đấy và có một cái mơ ước sau này mình sẽ lớn lên, mình phải thoát ly khỏi bản làng để học hỏi, làm giàu và đưa công nghệ về giúp cho quê hương mình phát triển."
Với quyết tâm thoát khỏi cái nghèo, anh Chính đã nỗ lực học tập. Sau khi học hết cấp 3, anh quyết định đi học đào tạo lập trình viên của Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin ở Hà Nội. Để có tiền đi học, bố mẹ anh đã phải bán 2 hectare đất rừng để làm lộ phí và học phí ban đầu. Quãng thời gian học là bao khó khăn đối với một chàng trai bản giao chưa bao giờ đi ra khỏi những dãy núi mở sương. Bởi nhà nghèo, bố mẹ không có tiền chu cấp nên ngoài giờ học, anh Chính phải đi làm thêm kiếm tiền để trả tiền học phí và sinh hoạt. Khó khăn là thế, nhưng anh vẫn nỗ lực vừa học vừa làm rồi cùng các bạn lập công ty ở Hà Nội. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, nhưng tâm trí anh luôn luôn canh cánh trong lòng ước mơ thuở nhỏ phải mang con chữ đã học về góp sức xây dựng bản làng. Anh Chính chia sẻ:
"Thế khi mà phát hiện ra rằng là ở Nà Hầu có những tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch cộng đồng và bà con có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình đã sinh ra. Thế rồi tôi mới tập hợp anh em cùng hỗ trợ, cùng tìm hiểu."
Nhờ tinh thần ham học hỏi và lợi thế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, năm 2016, anh cùng với các bạn thiện nguyện ở Hà Nội về giúp thanh niên khởi nghiệp tại xã Nà Hầu của huyện Văn Yên. Đây là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn với hơn 4.000 nhân khẩu. Phần lớn là người Mông có nhiều tiềm năng bản địa phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng, anh Chính nói.
"Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng tôi luôn luôn là đau đáu một cái khát vọng là góp phần nhỏ bé để xây dựng quê hương của mình, nơi mình đã sinh ra."
Tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên do huyện đoàn Văn Yên tổ chức, dự án khởi nghiệp do anh Chính làm trưởng nhóm đã đạt giải nhì. Nhờ đó, năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu được thành lập. Đó là ngành nghề sản xuất kinh doanh nuôi cá tầm và phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng. Là người sáng lập hợp tác xã, anh đã cùng với ông Giàng A Châu, phó giám đốc và một vài thành viên hợp tác xã đã đầu tư xây dựng một hệ thống bể nổi bằng bạt nhựa và ao nuôi ngay dưới chân núi, khu vực giáp xanh rừng tự nhiên, nước đầu nguồn dồi dào, trong sạch, phù hợp cho cá tầm phát triển. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, hợp tác xã đã mở rộng quy mô lên 25 bể nuôi, sản lượng bình quân đạt trên 30 tấn một năm. Với giá bán hiện nay dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng 1 kg, đã giúp hợp tác xã có nguồn thu nhập ổn định mỗi năm gần 2 tỷ đồng và tạo việc làm cho 5 lao động là người Mông trên địa bàn. Giờ đây, anh Chính đã trở thành chủ nhân hai lĩnh vực, đó là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và công nghệ phần mềm ALFAT có địa chỉ tại Hoàng Mai, Hà Nội và chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Nà Hầu. Anh Chính như con chim bay không mỏi cánh, ngày thường anh làm công việc tại Hà Nội và cuối tuần anh lại lên với đồng bào Mông Nà Hầu, lên với những bể cá của mình. Anh Chính cho biết:
"Hoạt động trong hai cái lĩnh vực này thì có tính chất là tương hỗ với nhau, rất là thuận lợi. Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhất là phần mềm ở Hà Nội thì cho chúng tôi điều kiện để trang bị cho chính cơ sở hợp tác xã của mình các cái phần mềm quản lý trực tuyến rất là hiệu quả."
Sự thành công của dự án nuôi cá tầm ở Nà Hầu không chỉ phát huy nội lực của chính các thành viên trong hợp tác xã, mà có sự liên kết giữa bốn nhà: nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý. Anh Chính giữ vai trò là người định hướng, kết nối và tạo ra chuỗi giá trị. Ngoài phát triển nuôi cá tầm, hợp tác xã đã tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương, cùng bà con tu sửa lại nhà, san tạo thành homestay đủ tiêu chuẩn đón khách. Từ một căn nhà sàn đón khách cho đến nay, Nà Hầu đã có 9 nhà sàn được cải tạo đủ điều kiện phục vụ khách, bước đầu tạo được công ăn việc làm và thu nhập cho các hộ gia đình người Mông. Ông Lý Toàn Cầu, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nhận xét:
"Ông Chính luôn hướng về quê hương Văn Yên và đặc biệt là tại xã Nà Hầu thì ông luôn có cái hướng giúp cho nhân dân trên địa bàn xã thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Ông luôn sẵn sàng kết nối các cái nguồn lực về hỗ trợ để giúp đỡ cho bà con. Ngoài việc điều hành cái hợp tác xã ra thì ông luôn quan tâm đến đời sống, tinh thần của các thành viên trong hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn, đồng thời là giúp đỡ những cái đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Bằng những cái kiến thức và cái hiểu biết của ông Chính thì ông đã tham mưu cho chính quyền địa phương định hướng một số cái mô hình phát triển kinh tế cho nhân dân thực hiện. Và trong cái việc kinh doanh nuôi cá tầm thương phẩm, ông luôn chia sẻ bằng những cái kinh nghiệm quý báu của mình để giúp cho nhân dân và những người mới tham gia nuôi cá tầm có thêm cái kiến thức và sự tự tin để đầu tư và phát triển nhân rộng cái mô hình nuôi cá tầm thương phẩm.
Cũng như các mô hình du lịch khác, đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho hợp tác xã, lượng khách du lịch giảm đáng kể. Không thể ngồi chờ khách, anh Chính và các thành viên hợp tác xã đã chủ động thích ứng với nhiều phương pháp khác nhau. Đặc biệt, hợp tác xã đã chuyển trọng tâm sang hoạt động nông nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm bằng phương thức bán hàng online. Anh Chính nói, thay vì bán con cá, chúng tôi bán nồi lẩu cá. Hợp tác xã mở nhà hàng cá tầm 8687 tại thị trấn Mậu A, đăng ký nhãn hiệu Việt Gáp cho thương hiệu cá tầm Nà Hầu để tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Để tiếp tục mở rộng mô hình nuôi cá tầm, hiện tại hợp tác xã đã chuẩn bị mặt bằng tại khu vực thác Suối Tiên thuộc thôn Trung Tâm với diện tích khoảng 2 hectare, thuận tiện nguồn nước và đủ điều kiện để mở rộng quy mô nuôi cá tầm. Dự kiến sẽ khởi công vào tháng 11 năm 2022. Nói về những dự định trong thời gian tới, anh cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi xác định là vẫn tiếp tục là mô hình nuôi cá tầm, tăng sản lượng, nhân rộng mô hình nuôi gà đen và cải tạo các cái homestay đạt tiêu chuẩn, tiếp tục nâng cao dịch vụ, tu tạo cảnh quan để đón du khách. Mô hình của chúng tôi mong muốn là góp phần nhỏ bé vào mục tiêu nông thôn mới cho địa phương vào năm 2023.
Từ thành công mô hình nuôi cá tầm của hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Nà Hầu, đến nay đã có 2 hộ người Mông mạnh dạn đầu tư chăn nuôi riêng. Hợp tác xã đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chứng nhận sản phẩm ô cốp 4 sao, điểm du lịch cộng đồng Bản Tát, xã Nà Hầu. Mô hình phát triển cá tầm thương phẩm của chàng trai trẻ người Sao Đặng Văn Chính là hướng đi mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con người Mông ở xã Nà Hầu, huyện Văn Yên.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc.
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.